trong chương trình hôm nay.
Cần Thơ long trọng tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương.
Kẹt xe nghiêm trọng trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương do cháy xe giường nằm.
Công an lấy mẫu ADN điều tra vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm. Ấm lòng bếp ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Cửa sổ Đồng bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, hôm nay chính quyền và người dân thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2024 tại đền thờ Vua Hùng ở quận Bình Thủy.
Chương trình bắt đầu bằng phần thả lá đại kỳ ngũ sắc, sau đó là nghi thức dân hương, dân lễ vật, lễ giỗ tổ Hùng Vương vào lúc 7 giờ, tham quan triển lãm tại khu vực đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ. Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố Cần Thơ, lãnh đạo các tỉnh thành phố ở Nam Bộ cùng các đại biểu đại diện các sở ban ngành, cán bộ chiến sĩ và nhân dân thành phố đã thực hiện các nghi thức dân hòa, dân hương tưởng nhớ các vua hùng. Ấp Gò Xoài, xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang có hơn 400 hộ dân, 2/3 bà con không có nước sạch để dùng. Hầm chứa nước mới đào chứa được khoảng 45 mét khối nước, nhưng cứ cuối ngày là hết. May sao có các đoàn từ thiện từ thành phố Hồ Chí Minh, Long An về liên tục trong 2 tuần qua. Trước đó chứng kiến những bể chứa nước cạn trơ đáy, chị Nguyễn Đỗ Trúc Phương, ngụ quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã thuê 4 xe bồn chở nước xuống cho người dân. Về phía Ủy ban Nhân dân xã cũng đã bố trí 4 bồn 2.000 lít và 2 bồn 1.000 lít để bơm nước từ hầm chứa lên, thuận tiện cho bà con xách can chắc nước mang về. Khoảng 15 giờ chiều qua, chiếc xe khách giường nằm mang biển số tỉnh Sóc Trăng chạy trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương theo hướng từ các tỉnh miền Tây đi Thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, thì xe khách bất ngờ bốc cháy từ phía sau đuôi xe. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Long An đã điều nhiều xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu. Khoảng 30 phút sau, lực lượng chữa cháy đã dập tắt được ngọn lửa. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng xe khách bị hư hỏng, giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài.
Trong phần sau sẽ có:
Công an lấy mẫu ADN điều tra vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm.
Người dân phát hiện luồng khí lạ bốc cháy ngùn ngụt ở Lâm Đồng. Thưa quý vị, Công an huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án để điều tra vụ một bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai.
Theo trình báo của gia đình nạn nhân, vào đầu tháng 1 năm nay, thấy cháu có biểu hiện bất thường nên đưa đi khám và phát hiện cháu đã có thai 6 tháng. Sau đó gia đình đã đến Công an xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì trình báo. Theo lời kể của cháu bé, nghi phạm đã có hành vi xâm hại cháu nhiều lần trong những lúc cháu ở nhà một mình. Hoàn cảnh của gia đình nạn nhân rất khó khăn, cha của bé gái làm nghề xe ôm, còn mẹ đã bỏ đi không rõ tung tích từ khi bé gái mới tròn 1 tuổi. Chiều qua, cháu bé đã sinh thành công một bé trai nặng 3kg, sức khỏe hai mẹ con ổn định. Công an huyện Thanh Trì đã lấy mẫu ADN đứa trẻ này để xét nghiệm phục vụ công tác điều tra.
Thưa quý vị, tại huyện Đà Tẻ, tỉnh Lâm Đồng, một người dân khoan giếng thì xuất hiện dòng khí lạ. Khi châm lửa đốt thì ngọn lửa cháy có màu vàng xanh.
Sự việc xảy ra ở một hộ dân tại xã An Nhân, huyện Đà Tẻ. Khi người dân khoan giếng thì xuất hiện loại khí có mùi giống mùi ga. Khi châm lửa đốt thì bốc cháy, ánh lửa có màu vàng xanh. Ông Nguyễn Minh Phụng, trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện Đà Tẻ cho biết, hiện tượng này đã diễn ra hơn 10 ngày nay nhưng không có dấu hiệu suy giảm. Lượng khí thoát ra vẫn không thay đổi so với khi mới phát hiện. Ông Phụng cho biết thêm, mặc dù đã tạm thời lấp đất và cát xuống miệng giếng khoan, nhưng cách 20cm từ miệng ống nhựa, khí ga vẫn xì ra, khi châm lửa thì vẫn bốc cháy. Hiện địa phương đã cảnh báo nguy hiểm và khuyến cáo gia đình, dân cư xung quanh không lại gần khu vực phát ra khí lạ.
Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, tối qua xảy ra vụ cướp tài sản táo tợn tại một tiệm vàng ở thị trấn Nghèn, huyện Cát Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
Trước đó vào khoảng 8 giờ 50 phút tối qua, lợi dụng chủ tiệm vàng Kim Sơn Hiền tại số 50 Nguyễn Thiếp, thị trấn Nghèn, huyện Cát Lộc, không để ý, một người đàn ông đã lẻn vào tiệm, cầm búa đập tủ kính, lấy đi nhiều dây chuyền rồi bỏ chạy. Quá trình dùng búa đập kính và lấy vàng chỉ diễn ra trong khoảng 5 giây. Người nhà của tiệm vàng phát hiện, đuổi theo nhưng không kịp bắt giữ. Đến khoảng 0 giờ 30 phút rạng sáng nay, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ thành công nghi phạm trên một tuyến đường ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Nghi phạm được xác định là một người đàn ông ngụ tại thành phố Hà Tĩnh. Tại hiện trường bắt giữ, cảnh sát thu giữ một số vòng vàng.
Công an thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá thành công chuyên án bắt hai nghi phạm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là hơn 6.500 viên ma túy tổng hợp.
Tại cơ quan điều tra, Lò Văn Phát, 61 tuổi, ngụ huyện Triềng Khung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La khai nhận một số ma túy kể trên của một người tên Sồng A Hồng, 32 tuổi, ngụ xã Mường Hung, huyện Sông Mã, với giá 20 triệu đồng. Khi Phát mang số ma túy đến khu vực tổ 6, phường Triềng Sinh, thành phố Sơn La bán thì bị công an bắt giữ. Mở rộng điều tra, ban chuyên án đã bắt và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Sồng A Hồng, là người đã bán ma túy cho Phát. Công an thành phố Sơn La đang mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định.
Thưa quý vị, tối qua hàng vạn người dân du khách thập phương có mặt tại các tuyến đường xung quanh công viên Văn Lang tại thành phố Diệt Trì, tỉnh Phú Thọ, chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương.
Từ hơn 8 giờ tối qua, mưa rào kèm sấm chớp xuất hiện quanh khu vực công viên Văn Lang, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, nơi diễn ra màn bắn pháo hoa chào mừng dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương. Nhiều người dân địa phương và du khách đã đến trước giờ bắn pháo hoa từ 3 đến 4 tiếng để chọn cho mình một vị trí đẹp. Dù trời mưa tầm tã, nhiều người vẫn cố gắng nán lại tìm chỗ trú, chờ xem màn pháo hoa mãn nhãn. Đúng 9 giờ 30 phút tối, tại cầu đi bộ công viên Văn Lang, các chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu tỏa sáng trên bầu trời. Màn trình diễn pháo hoa kéo dài 15 phút đã mang tới những cảm xúc đặc biệt cho người dân và du khách thập phương trong hành trình về với vùng đất cội nguồn dân tộc.
Thưa quý vị, sau đây xin được chuyển sang tin thế giới. Mưa lớn đã quét qua thành phố Dubai thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, gây ngập lụt một số tuyến đường cao tốc ở một nơi hiếm khi mưa. Đây là hiện tượng hết sức bất thường.
Vào ngày 16 tháng 4, Dubai hứng lượng mưa kỷ lục hơn 120mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này. Đây là lượng mưa lớn nhất trong 75 năm qua. Cảnh sát cho biết ít nhất một người đã thiệt mạng. Văn phòng truyền thông của chính phủ UAE cho biết, những trận mưa như trút nước là một sự kiện khí hậu đặc biệt, dự kiến sẽ còn có nhiều mưa hơn nữa.
Thưa quý vị, đã có những nghiên cứu cho thấy tác dụng của âm nhạc trong việc điều trị nhiều chứng bệnh, nhưng việc các bệnh nhân mắc bệnh Parkinson hay còn gọi là liệt rung ghi nhận những cải thiện tích cực nhờ việc đánh trống samba ở Vương quốc Anh là một phát hiện bất ngờ.
Trong một giờ mỗi tuần, những người học đánh trống của lớp học có tên là Sparky Samba có thể quên đi căn bệnh Parkinson của mình. Bà Erwin Marlin đã tổ chức lớp học đặc biệt này sau khi nghe cậu con trai kể về việc đã tham dự buổi hòa nhạc samba. Sau khoảng một năm tập luyện, các học viên trong lớp đều cho biết tinh thần cũng như khả năng vận động của họ đã được cải thiện.
Thưa quý vị, hơn một năm qua, các thành viên bếp nấu từ thiện Từ Tâm tại ấp Thanh Phong, xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An luôn nỗ lực duy trì nấu và cấp phát những phần ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo.
Việc làm này không chỉ sẽ chia khó khăn cùng bệnh nhân mà còn lan tỏa kết nối nhiều tấm lòng thiện nguyện.
Trung bình mỗi ngày, bếp nấu cấp phát khoảng 250 phần cơm đến tay bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Trụ. Ngoài những suất cơm đầy đủ chất dinh dưỡng, nhóm còn thường xuyên tặng quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Theo bà Minh, niềm vui của các thành viên bếp nấu từ thiện Từ Tâm đôi khi chỉ là được thấy nụ cười trên khuôn mặt của những bệnh nhân lúc họ nhận những suất ăn ấm áp và tràn đầy yêu thương.
Nói chung là qua thời gian qua thì cũng nhờ tất cả các mạnh thường quân xa gần để ủng hộ cho bếp này duy trì cho đến ngày hôm nay, thì tôi cũng xin cảm ơn tất cả mạnh thường quân xa gần.
Cuộc sống vốn còn nhiều cảnh đời bất hạnh, nhưng không phải ai cũng mạnh dạn đứng ra vận động, giúp đỡ những người có hoàn cảnh không may mắn ấy. Tấm gương của bà Minh nói riêng và các nhà hảo tâm nói chung không chỉ được khen ngợi, mà điều cần nhất chính là sự thấu hiểu, sẵn sàng chung tay, chung sức của tất cả mọi người. Cho dù ở nơi đâu cũng là một địa chỉ nhân đạo, là điểm tựa cho người nghèo, người không may mắn.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
Quỳnh Như Thanh Nhã xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả có một buổi tối với thật nhiều điều tốt lành.